sau đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới do AV Travel thực hiện, được phát thanh từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên băng tần 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch đã bước sang năm thứ 21 trong việc tổ chức, điều hành và hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới. AV Travel chuyên lo các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch, tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, gia đình và nhóm họp bạn. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, với số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200 hay điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Trang nhà của AV Travel ở hai địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org.
Thưa quý thính giả, trong không khí rộn ràng đầm ấm mừng xuân 2016 Tết Bính Thân, lời mở đầu cho chương trình bắt tay hôm nay, Việt Hùng cùng Simon Nga, Hoàng Linh, Quỳnh Như, Đỗ Thông Minh, Pôn Hiếu, Hoài Hương, Lan Hương, Nguyễn Lương Cơ và thầy triết học Trần Đức Giang cùng toàn thể nhóm anh chị em thực hiện chương trình kính chúc quý vị thính giả một năm mới dồi dào sức khỏe, được nhiều may mắn và thành công viên mãn. Xuân, nâng chén, ta chúc nơi nơi. Câu hát mở đầu trong bản ly rượu mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương luôn được vang lên mỗi khi Tết đến xuân về. Và đặc biệt mùa xuân năm nay, sau hơn 60 năm bài ca ra đời và hơn 40 năm phải biệt xứ, ly rượu mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã ngạo nghễ vang lên trên quê hương Việt Nam. Cho dù những đỉnh cao trí tuệ loài người có không muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn được ly rượu mừng. Lời mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị cùng Simon Nga, Quỳnh Như và Việt Hùng bơi những tản mạn cuối năm vòng quanh thế giới.
Cảm ơn quý vị thính giả cũng như anh Hùng và chị Quỳnh Như đã thực hiện chương trình cuối năm. Nghĩa là tôi nhớ cái câu ngày xưa gọi là tống cựu nghìn tân, phải không ạ? Trời, lâu quá không có nói, thành thực không có nhớ. Đây là cái chương trình phát thanh cuối cùng cho năm cũ để mà chúng ta chào đón năm Bính Thân. Không biết là năm Bính Thân này coi bói toán thì có nhiều cái việc có xảy ra và sẽ xảy ra, nhưng mà toàn là chuyện vui không. Thành ra những người chung quanh và người nào bói toán với chúng tôi cũng bảo ô, năm nay là năm tốt của tôi. Hầu như chưa thấy có người nào nói là năm tới là năm xấu cả, thì cái đó là một cái điều rất là vui mừng. Và chúng tôi chỉ hy vọng được một điều là nghĩa là mọi sự bình an đến cho tất cả mọi người trong xã hội của chúng ta, cũng như là về vấn đề chiến tranh thì sẽ không có, chúng ta sẽ sống thật hòa bình. Bệnh tật thì cũng đi qua một bên, ăn uống cũng phải cẩn thận chút, phải thưa anh Hùng. Cái điều đó là tôi nhắc khéo anh, là tại vì năm nay anh không biết là anh đã nấu được không biết bao nhiêu nồi thịt đông để mà tặng cho mỗi người một một
xin tô. Nga lại bật mí như vậy là năm tới thay vì chúng tôi đi hướng dẫn quý khách để tháp tùng quý khách dẫn các đoàn tour, thì bây giờ chúng tôi lại thêm một cái việc nữa, đó là
hướng dẫn nấu ăn.
Cái đó thì không dám, chắc phải để nhờ đến tài nữ công gia chánh của Quỳnh Như đi. Bổn cũ sao lại, hay năm nay có gì mới không?
Cho tôi không, cứ phải mày mày, tại vì làm như là cái đó cái truyền thống rồi, phải có Tết phải có, mặc dầu là mình không có thưởng thức được hết, nhưng mà điều vẫn là phải có đủ những cái món đó mới là có vẻ không khí Tết.
Thế mà không có những món đó thì đâu phải là Tết nữa.
Chúng tôi vẫn còn nhớ, nhưng mà cái điểm đặc biệt chúng tôi vẫn còn nhớ là năm nào cũng như thường lệ như hàng năm, năm nào Quỳnh Như cũng đem tới và tặng cho chúng tôi một chậu thủy tiên.
Cái đó không thể thiếu được, tại vì nếu mà Tết mà không có thủy tiên của chị Quỳnh Như thì không phải là Tết
nhưng
nữa.
Nhưng mà tiếc là năm nay cây đào trước ngõ thì vẫn chưa trổ bông.
Tại vì thời tiết lạnh quá.
Thì vì vậy là chúng tôi vẫn còn nhớ là không ít quý khách là hàng năm cứ đem một cái cành đào hay thậm chí là những cái nhánh đào tới để chọn, để tặng cho AV. Nhưng mà năm nay, những ngày cuối cùng của năm thì có gọi cho chúng tôi nói rằng là rất tiếc là bây giờ chụp hẳn tấm hình đàng hoàng, nói rằng là bây giờ nụ thì vẫn còn chưa có hé. Nên vì vậy năm nay, Tết năm nay coi bộ phải đến rằm tháng giêng mới... chắc là lúc đó đào
thì chúng ta ăn Tết muộn vậy. Nhưng mà hình như tôi thấy năm nay anh Hùng ăn Tết hơi lâu,
hơi lớn và hơi lâu.
Yeah.
Ông bà ta xưa vẫn thường nói là đói quanh năm, no 3 ngày Tết. Chúng tôi vẫn còn nhớ cái lúc mà khi mà còn lúc nhỏ đó, chỉ mong đến dịp Tết đã được ngồi gói bánh chưng, luộc bánh chưng, những cái tập tục mà nấu bánh chưng, gói bánh chưng ở Việt Nam mỗi ngày nó cứ mai một đi, trong khi ở tại miền Nam California chúng tôi cảm thấy là trong những năm đổ lại đây thì dường như là mọi người đón Tết và lại trở về với cái tập tục xa xưa. Bây giờ mọi người lại thay vì đi mua bánh chưng, bây giờ lại mọi người lại rủ nhau gói bánh chưng rồi luộc ngay tại nhà.
Nhưng mà càng ngày bên đây á, lại càng nghĩ ra có những cái sáng kiến và những cái hay lắm anh Hùng. Chẳng hạn như bây giờ anh Hùng có bao giờ nghe nói là luộc bánh chưng bằng lò ga oven của mình không?
Chưa bao giờ.
Đã có người làm và đã thử và như đã thấy kết quả rồi, thành ra rất là hay. Thưa quý vị, bỏ vào một cái nồi, thay vì là bắt lên trên bếp thì bỏ vào trong oven và xài timer, và chỉ cần 4 tiếng đồng hồ đổ nước vào thay nước và nấu trong vòng 8 tiếng là có bánh chưng.
Mà vẫn rèn, vẫn xanh. Vẫn xanh.
Thưa, cái màu xanh đó là do cái bí quyết khác nữa. Thành ra cái đó là cái bí quyết nhà bếp.
Hôm nay là chúng ta sẽ định làm một cái chương trình nữ công gia chánh.
Thưa quý vị khán giả, cứ mỗi năm mà cứ đến dịp Tết là biết bao những niềm vui. Chúng tôi có liên lạc với nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, thì rất tiếc là năm nay trong cái mùa Tết Nguyên Đán thì nhà báo Đỗ Thông Minh không có dịp để về đón Tết cùng với cộng đồng người Việt ở tại miền Nam California cũng như ở Hoa Kỳ, trong khi thầy triết học Trần Đức Giang thì đã có mặt ở tại miền Nam California và cũng sẽ có gửi tới quý vị thính giả những cái lời chúc đầu xuân. Nhà báo Hoài Hương Lan Hương từ Mạc Tư Khoa, rồi nhà báo Hoàng Linh và anh Pôn Hiếu từ bên trời Âu Paris, và đâu có phải là chỉ có trời Âu, ngay cả miền Nam California. Hy vọng là mấy ngày nữa trời sẽ ấm lên và chảy hội đầu xuân, đi hái lộc đầu xuân, đi lễ chùa, chắc là trời sẽ ấm và để cho mọi người về đón Tết ở tại miền Nam California được vui hơn và đầm ấm hơn trong cái mùa lễ Tết năm nay.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Nhìn một cái viễn cảnh của năm 2016 với những cái hành trình tour của AV Travel trong năm 2016 thì cho đến nay thì Simon Nga ghi nhận như thế nào?
Thưa quý vị, thật sự ra AV Travel có những năm, những cái tour làm như là có những cái năm thì rất là nhiều khách đi Nhật Bản không,
rồi nhiều khách đi Âu Châu không? Năm 2016 thì cái tour mà đầy nhất của AV Travel vẫn là tour Nhật Bản, và AV đã full 4 tour, và tour Croatia của AV thì cho tới bây giờ là đã quá 40 người. Tour Tây Âu thì bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị có thêm những một số người khách nữa. Thì đó là những cái lịch trình mà AV Travel đang
những
tiếp tục đón chào.
Những cái hành trình tour đi Nam Mỹ, đi
tour Nam Mỹ thì AV Travel vẫn có, và đã có một số gách ghi danh, và có một số chúng tôi đã phải làm visa để vào Brazil.
Thế còn những cái hành trình đi về Đông Nam Á?
Năm nay thì AV Travel có rất là nhiều tour về Á Châu, nhất là tour đi Úc Châu và Tân Tây Lan. Cái tour mà năm nay khá nhiều người ghi danh đó là cái tour Highlight of Vietnam, có nghĩa là AV sẽ đi miền Bắc và sau đó thì sẽ từ Hà Nội bay ra Phú Quốc và sau đó sẽ thực hiện cái tour đi miền Tây trước khi trở lại Sài Gòn.
Bên cạnh đó thì những cái hành trình tour đi Ấn Độ và Dubai thì cái số lượng khách ghi danh cũng
khá đầy đủ. Dạ, mặc dù cái tour này sẽ thực hiện vào tháng 10, nhưng mà năm nay tháng 10 AV Travel sẽ có hai đoàn tour. Thứ nhất là tour đi Đông Âu và thứ nhì là tour đi Ấn Độ.
Vâng, thưa quý vị thính giả, mọi chi tiết mà liên quan đến những cái hành trình tour trong năm 2016 và trong năm 2016 thì AV Travel đã giới thiệu đầy đủ những cái hành trình tour trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com, với số điện thoại là 714-537-2200. Tiễn năm cũng đi đón năm mới, rước xuân về nhà. Quỳnh Như có điều gì để gửi tới quý vị thính giả trước khi chia tay trong năm 2015 và bước sang năm 2016 của Như?
Thưa thì Như thì không có hay, không có văn hay chữ tốt, nhưng thành thôi Như xin copy. Mình là tụi con khỉ nên mình cũng copy lại câu chúc của người khác, nhưng mà mình như thấy hay, thành ra để xin mượn lời của người khác mình chúc quý vị thính giả của chương trình Vòng Quanh Thế Giới. Câu chúc là: đông cho đầy hạnh phúc, gói cho tròn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau phú quý, hứng cho tròn an khang, mà chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc.
Dòng sông đang thầm thì trong tâm những khúc nhạc tình, em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Bên đàn chim hót ca này em có nghe, mùa xuân đang mơ toang ông mắt tình người mới mai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Mừng Xuân Bính Tân 2016 với AV Travel. Năm 2016 cũng là năm công ty du lịch AV Travel bước sang năm thứ 21 trong việc tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, căn số 9 thuộc thành phố Garden Grove, tiểu bang California, với số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
I'll never forget their wonderful service.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Hợp đàn
bến xuân của cố nhạc sĩ Văn Cao, qua tiếng hát khả ái của nữ bác sĩ Bích Liên mà chương trình xin giới thiệu như để nhớ về nhạc sĩ Văn Cao cùng những hồi tưởng mà nhạc sĩ Tô Vũ, người bạn nhạc của nhạc sĩ Văn Cao, đã có lần kể cho Việt Hùng và AV Travel trong chương trình Vòng Quanh Thế Giới. Nay thì cả hai nhạc sĩ Văn Cao và Tô Vũ đã về cõi vĩnh hằng. Có chăng còn lại chỉ là những lời ca kỷ niệm cùng bến xuân với tiếng hát của nữ bác sĩ Bích Liên.
Cuối cùng thì chúng ta đều biết là yêu rất quanh ca cánh nhạn vào mây thoáng xa lưu luyến tình vừa qua, thì chúng ta thấy rằng tại sao lại có yêu rất quanh ca là cánh nhạn vào mây. Thế thì cánh nhạn vào mây thì tạm được trên bến cầu Ngự ở trên sông Sáu Kho, tức là con sông Cấm, là cái con sông lớn, là cái hải cảng của tỉnh Hải Phòng ấy, thì nhà Văn Cao ở ngay cạnh cái cầu Ngự. Cho nên trong cái bài đó chúng ta thấy cái câu đầu tiên là nhà anh bên cái cầu xoay nước, em đến chơi một lần, bài đến xuân ấy. Thế thì cái bài này tôi mới lúc đó đùa, tôi có truy Văn Cao rồi, ở chỗ cầu Ngự nhà ông ấy mà chúng tôi hay đi bơi thì chỉ có con chim hải âu chứ làm gì con chim oanh với cái nhạn gì đây. Thế là Văn Cao mới cười, không nói gì. Nhưng mà chúng tôi nhận biết, bởi vì Oanh ca đây là tiếng của cô Hoàng Oanh, cái cô hai chị em cô ấy, thì cô chị là cô Hoàng Oanh và cô em là cô Thiên Nga. Đấy, Thiên Nga là ngỗng trời hay ngạn trời ấy. Thế cho nên là chính là hai chị em tài sắc, mà gọi lúc đó gọi là có thể nói là những giọng văn vàng ở Hải Phòng ấy, thì là Văn Cao đưa vào bản nhạc ấy, chứ không phải là tả cái cảnh bến Sáu Kho, mà bên cạnh bến Sáu Kho, bên cầu Ngự ấy, thì nó chỉ có con chim hải âu thôi, chứ không có con chim anh hay là con chim nhạn nào ở đấy cả. Và đó chính là hai người mà đã từng hát rất nhiều bài hát của Văn Cao. Ai thả hương nghe reo rất quanh
cánh nhạn vào mây. AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Xuân thắm quê tôi bao nhánh hoa đời đẹp tươi, mẹ tôi xài uốn cây cành vui tưới hoa mùa xinh xinh.
Xuân đến nơi viễn xứ, hình ảnh mẹ già lom khom đứng ngoài ngõ gạt lệ ngóng trông con mong ngày về sum họp. Trong tiếng pháo phút giao thừa đang truyền, khiến không ít người dù có bận tới đâu cũng dáng thu xếp cho ngày đoàn tụ.
Riêng ai buồn thương hát hiu còn trông mong, và xuân thay áo mấy mùa đợi chờ
mắt huyền lệ rưng rưng sâu héo đến bao giờ. Chiều nay lê gót phiêu du thầm nhớ xuân về làng cũ, tình quê tràn chứa trong lòng chùa xót thay dầu tư hương. Đường đi xa lắc lê thê thèm khát khao ngày về quê để sống vui quê mẹ lúc xuân về.
Trong câu chuyện Xuân Bính Thân 2016, thầy triết học Trần Đức Giang đến từ Nhật Bản kể về ý nghĩa và vai trò của Tề Thiên trong những câu chuyện đi thỉnh kinh từ Ấn Độ của ngài Huyền Quang.
Kính thưa quý thính giả, triết học từ Tokyo xin có lời chào tới quý vị. Còn một ít ngày nữa là chúng ta sẽ đón năm Bính Thân, tây lịch là 2016. Xin có lời chúc tới tất cả quý vị được mọi sự tốt lành, mọi sự đẹp tươi, mọi sự an vui. Năm 2016 âm lịch là năm Bính Thân. Nói theo tục lệ của Việt Nam, đó là năm con khỉ. Thì thưa con khỉ, đối với người Á Đông nói riêng và người châu Á nói chung, bao gồm cả từ Ấn Độ cho tới Nhật Bản, một quãng đường dài 6.000 cây số đó, thì chúng ta sẽ thấy cái bóng dáng của con khỉ nó bao trùm gần một nửa cái đại lục châu Á. Thưa với quý vị, theo người Ấn Độ cũng như theo người Trung Hoa thì con khỉ đã ngự trị ở trong văn học. Nó mang một hình bóng rất lớn. Thí dụ như ở Ấn Độ, đó là tượng trưng cho sự dũng cảm. Và quý vị biết là mỗi lần khi mà người Ấn Độ đi hành hương ở tại Varanasi, tức là thành Banaras, một cái thành phố nằm ở trên sông Hằng, còn 300 cây số nữa thì ra tới biển Ấn Độ Dương, thì ở đây người ta có tới 76 ngôi đền để thờ thần khỉ. Và người ta đi hành hương trong 76 ngôi đền đó, sau đó người ta sẽ xuống tắm ở trong 186 cái bến tắm ở bên phía tây, tức là bên bờ bên phải của sông Hằng. Còn nói về Trung Quốc thì quý vị biết cách đây 1.300 năm, lúc đó một vị tu sĩ của Phật giáo, tức là ngài Huyền Trang, đã phiêu lưu bất chấp sự không cho phép của hoàng đế nhà Đường. Và thầy đã đi sang Ấn Độ với mục đích duy nhất là làm thế nào tìm được những bản kinh điển của Phật giáo mà chưa đem tới Trung Quốc. Sau 19 năm gian khổ thì vị thầy đó đã đạt được cái mục đích là tế những các cái đại học Phật giáo nổi tiếng ở tại Ấn Độ và đã sưu tầm được những bộ kinh đem về Trung Quốc. Thì lúc đó hoàng đế nhà Đường đã mở cửa cung điện để đón ngài, và trong 6 năm trời ông đã trịch tại hơn 600 bộ kinh. Đó là cái chuyện của ngài Huyền Trang, người ta gọi ông là Tam Tạng Pháp Sư. Và sau đó đến thế kỷ thứ 13 thì một vị nhà văn tên là Ngô Thừa Ân đã dựa vào câu chuyện này và viết lên thành bộ sách, một trong 4 bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc. 3 bộ kia quý vị viết đó là Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng. Và cái cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thứ 4 của văn học Trung Quốc đó là Tây Du Ký, nói lên cái tâm trạng của một con người đi tìm một cái quý báu ở trong đời. Trường hợp này là trường hợp của Pháp Sư Huyền Trang, và nói lên cái sự tranh đấu mãnh liệt, cái sự tìm hiểu, cái sự vượt qua khổ ải. Đó là tượng trưng bằng một con khỉ mà người ta gọi là Tề Thiên Đại Thánh, tức là Tôn Ngộ Không. Thì nói con khỉ mang cái họ Tôn, nhưng mà hiểu được cái không là cái gì, cho nên mới có cái tên là Tôn Ngộ Không, thường gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Đây là cái tượng trưng cho cái sự tranh đấu mãnh liệt, cho cái sự tìm hiểu, cho cái sự không sợ gian khổ, cho cái sự dám đương đầu với tất cả mọi cái gì để tìm ra chân lý của bất kỳ con người nào, bất kỳ ở trong một cái cá nhân nào sinh sống cõi đời này. Chính vì cái điều đó cho nên nó đưa tới chứng minh rằng cái sự tưởng tượng của nhà văn Trung Quốc Hồ Thừa Ân nó đã to lớn tới cỡ nào. Và chính từ chỗ đó Tây Du Ký mới được xếp vào trong 4 tác phẩm văn học lớn nhất của Trung Hoa từ trước cho tới bây giờ. Thì trong đó quý vị thấy cái con khỉ mà được mang cái danh hiệu là Tề Thiên Đại Thánh thì nó cũng như cái con khỉ khác, tức là nó lột được hết tất cả những cái đặc tính của con khỉ. Thì trong cái động vật mà chúng ta có ở trong cái thế gian này thì quý vị phải công nhận là con khỉ là một cái con vật mà nó gần giống với con người hơn bất cứ cái con vật nào. Ở trong cái lịch theo mặt trăng gọi là âm lịch thì chúng ta có 12 con. Nội dung của 12 con đó thì theo mỗi nước nó hơi khác nhau một chút. Nó hơi khác nhau một chút. Nhưng cái vai trò của con khỉ thì quý vị thấy, hoặc là lịch Nhật, lịch Việt, lịch Hàn, lịch Tàu, lịch Trung Quốc, hay là cả như lịch Ấn Độ đi nữa, thì con khỉ nó vẫn tồn tại. Tại sao con khỉ tồn tại? Những con khác có con có khi tồn tại mà không có khi tồn tại. Tôi nói thí dụ như ở trong lịch của người Trung Quốc, người Tàu, hay người Nhật, hay người Hàn, thì có con thỏ nhưng mà không con mèo. Trong khi đó, lịch của người Việt thì có con mèo, lịch của người Việt thì có con trâu, lịch của người Trung Quốc, của người Hàn, người Nhật thì lại không có con trâu mà chỉ có con bò. Hoặc là người Việt thì có con dê, mà người các nước thì nó là con cừu. Nhưng con khỉ thì bất kỳ lịch nước nào của Á Đông đều có, ngay cả lịch Ấn Độ cũng vẫn có con khỉ. Tại vì con khỉ, xin thưa với quý vị, là nó gần gũi với con người. Trong năm mới, mong quý vị có được cái sự lanh lẹ, có phản ứng nhanh, là những cái phần tốt của loài khỉ, để quý vị có đủ nghị lực làm tan được những cái sự khó khăn mà nó có thể đến tới quý vị. Chúc cho quý vị được mọi sự tốt lành, mọi sự đẹp tươi, mọi sự an vui trong năm mới. Xin chúc tất cả quý vị được mọi sự an vui, mọi sự tốt lành, mọi sự đẹp tươi. Và hẹn nhất là các quý vị theo chương trình du lịch của AV sẽ gặp lại quý vị khi quý vị sang Nhật và cùng quý vị đi tới những nơi du lịch trong chương trình của AV. Xin cảm ơn quý vị.
Xuân Bính Thân 2016 cùng AV Travel từ thủ đô Paris, Pháp Quốc. Pô Hiếu, chàng lãng tử chơi đàn vị cầm trong dàn nhạc giao hưởng Symphony Orchestra Pháp Quốc, cùng cộng tác trong những hành trình tour với AV Travel, xin có đôi lời thưa cùng quý vị thính giả.
Hello, good morning everybody. Chào quý vị buổi sáng, là vì thời điểm hiện giờ bên Pháp là đã hơn 1 giờ đêm. Năm cùng tháng tận, trước thềm năm mới Bính Thân, Hồ xin có đôi lời đến quý vị thính giả của chương trình AV Travel vòng quanh thế giới. Nhưng trước hết, Hồ xin được cảm ơn tất cả mọi người, các quý vị khách hàng, những thân chủ của AB Travel trong thời gian qua đã dành riêng cho Mr. Ho mối thịnh tình đặc biệt. Trong lúc chúng ta chuẩn bị từ giã con dê để chào đón con khỉ, Ho xin thân mến gửi đến tất cả quý vị cùng quý quyến lời chúc chân thành cho một năm mới Bính Thân thật an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, luôn dồi dào sức khỏe, luôn yêu đời, yêu người. Hồ sinh trưởng tại Sài Gòn, trong miền Nam mộc mạc yêu dấu của chúng ta, nên cũng có thể làm theo tập quán trong Nam. Mr. Hồ xin biếu quý vị trái mãng cầu, quả dừa, trái đu đủ và quả xoài. Và Mr. Hồ chỉ nói ngắn gọn một câu thôi. Cầu vừa đủ xài á anh hai, chị hai. Người mình có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Paul tin rằng có duyên thì Mr. Paul sẽ lại được tháp tùng quý vị, đóng vai dưới mền phiêu lưu ký dưới nền trời Tây Âu. Xin kính chào tạm biệt quý vị nhé.
Dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài
cũng trong tâm tưởng dựng những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Nhân mùa Tết, anh Trương Huy Vũ, hướng dẫn viên du lịch, hiện đang làm việc cho Hiệp hội Du lịch Tân Tây Lan và cũng là người hướng dẫn cho những đoàn tour của AV Travel tại Tân Tây Lan, nói về không khí đón xuân trong cộng đồng người Việt tại Tân Tây Lan. Mời anh Trương Huy Vũ.
Cộng đồng của người Việt tại Tân Tây Lan chỉ khoảng tầm 21.000 người thôi, và tập trung ở hai cái thành phố là thủ đô, một là Wellington và thành phố lớn đó là Auckland. Thì tối ngày mai ở Auckland sẽ có một cái buổi tiệc họp mặt rất là lớn, trình diễn áo dài nè, rồi cũng có múa lân nè.
Nhưng mà có cái màn là thi hoa hậu Tết áo dài trong cộng đồng người Việt không thưa anh?
Dạ, có anh, năm nào cũng có hết anh. Vâng. À, bầu chọn cũng vui lắm. Dạ, dù là mình ở phương trời nào, nhưng mà mình thì cũng không bao giờ mà mình có thể đánh mất được cái bản sắc văn hóa thiêng liêng của người Việt Nam mình. Và đặc biệt đó là cái Tết, là bởi vì cái Tết á, là cái mỗi người đi làm phương xa thường là phải tụ tập về đón ông Táo, tiễn đưa và đón ông Táo, rồi là cúng tổ tiên ông bà, rồi ăn cơm gia đình đó, rồi bạn bè họp nhau rất là hay. Thì mặc dù là ở Tân Tây Lan này cái thời tiết đó là nó hơi lạnh, nhưng mà bà con người ta vẫn giữ được cái truyền thống đó. Chỉ có điều hơi khác là ở Việt Nam mình hồi xưa ở Sài Gòn là nấu bánh chưng là hay nấu buổi tối, xong đặt ra ngoài đường mình nấu buổi tối mình canh. Nhưng mà ở bên đây nấu buổi tối thì lạnh lắm, do đó là ở bên đây người ta cũng nấu vào ban ngày. Nhưng mà hôm nay là thứ bảy là thực sự là thứ bảy là quốc khánh đó. Nhưng mà nó rơi vào weekend nên là tụi em là nấu cái đó, rồi đến chủ nhật thì là tập trung lại một nhà đó, là con nít nó chơi với nhau, rồi người lớn, rồi mình cũng ăn củ kiệu, tôm khô, bánh chưng, dưa món, bánh tét, dạ vân vân, rồi cũng chúc Tết đó. Rồi sáng mùng 1 thì lại là cũng là một cái ngày quốc khánh nhưng mà observe, nên là tụi em cũng tổ chức là đi chùa của người Việt anh ta. Vâng. Đó, cũng phải đi xin tâm rồi hái lộc đó, cũng còn giữ được cái bản sắc đó. Dạ. Mà em cũng muốn là mình làm gương thì cái thế hệ con cháu của mình sau này nó lớn lên á, nó còn giữ được. Dạ. Cái bản sắc văn hóa rất là thiêng liêng và độc đáo của người Việt mình anh.
Vâng. Không ít quý khách cũng như quý vị thính giả vẫn còn nhớ trong cái hành trình đi tour Tân Tây Lan và Úc Đại đó, hồi tháng 9 vừa rồi đó, cái hình ảnh của một người tour guide ở tại Tân Tây Lan.
Đối với em, em vui là bởi vì là mình làm tròn trách nhiệm của một người local guide, và cũng như là em vui là em thấy bà con chia tay mình cũng liên tiếp, đó là mình đã để lại một cái hình ảnh đẹp trong lòng của người du khách. Và em nghĩ rằng nó là một cái thành công đối với một cái người local guide. Còn khó khăn thì công việc nào nó cũng có khó khăn anh ạ.
Vâng, cho dù là xa xứ, cứ mỗi một lần mà trong những cái hành trình đi tour đó, ở đâu mà có những người local guide mà nói, những người hướng dẫn địa phương mà nói bằng tiếng Việt đó, thì du khách cũng như là khách hàng của AV Travel thì vẫn cảm thấy thích nghe tiếng Việt hơn. Và AV Travel ở đâu cũng có những người cộng tác và hướng dẫn nói tiếng Việt để cùng tháp tùng cái đoàn tour trong những cái hành trình đi tour vòng quanh thế giới với AV Travel đó. Thì anh có điều gì để gửi tới những quý khách mà đã có cái dịp gặp anh cũng như gặp anh Đức Minh ở tại bên Úc Châu trong cái đoàn tour đi hồi tháng 9 vừa qua, dạ thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với em á, khi mà hiện nay em vẫn còn nhớ cái đoàn hồi tháng 9 là rất là vui, không biết là khi nào mới có dịp sang Mỹ để gặp lại quý anh chị trong đoàn, cũng như là anh Đức Minh rồi anh Hùng đây. Em rất là mong muốn là một cái dịp nào em được thu xếp công việc để mà có thể bay sang đấy. Em không thể sang trong cái dịp xuân này, thì em cũng có một đôi lời chúc Tết và hỏi thăm sức khỏe đến quý anh chị đã từng đi trong cái đoàn tháng 9, và đặc biệt là bà con người Việt tại Cali. Đó là một năm mới an khang, thịnh vượng, thật là dồi dào sức khỏe. Và cái điều đặc biệt đó, tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, cái câu này em nghĩ là một cái hình ảnh gợi nhớ về cái lời chúc Tết của người Việt mình ở Việt Nam hồi xưa.
Tiền vô như nước mà tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê pin. Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Huy Vũ từ Tân Tây Lan, và cũng xin thay mặt AV Travel cũng như nhóm anh chị em thực hiện chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel xin gửi tới anh và gia đình cũng như quý quyến thật nhiều sức khỏe, vạn sự tấn tài tấn lộc, và xin sớm hẹn gặp lại anh trong hành trình tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi.
Dạ em cũng cảm ơn anh Hùng rất nhiều, và dạ, cũng mong anh giữ gìn sức khỏe, và em cũng có dịp và sớm gặp lại anh, và dự kiến là cuối tháng này là anh em mình có thể gặp nhau được không anh?
Trong cái hành trình đi tour Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi cuối tháng 2 đầu tháng 3.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Cuối cùng, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức và cùng nhìn tất cả những thành phần nghệ sĩ ngày hôm nay đã tụ họp nhau để đem đến cho chúng ta một ngày vui, một ngày có ý nghĩa. Và ca khúc để kết thúc chương trình ngày hôm nay đó là Ly Rượu Mừng, với sự trình bày của toàn ban. Xin cảm ơn quý vị.
Trở lại với chương trình phát thanh, thưa quý thính giả, sau hơn 40 năm phải ly hương, bài hát Ly Rượu Mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương nay chính thức được vang lên tại quê hương Việt Nam, nơi mà hơn 60 năm về trước khi bài ca ra đời. Từng cũng cần nhắc lại, bản Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng phải hứng chịu biết bao tủi hờn, bao đắng cay khi cùng hàng triệu triệu con dân nước Việt đã phải bỏ nước ra đi, chạy nạn của cái gọi là đỉnh cao trí tuệ loài người. Trong suốt hơn 40 năm, bản Ly Rượu Mừng chỉ được vang lên tại hải ngoại trong những dịp xuân về. Sau hơn 40 năm biệt xứ, Ly Rượu Mừng đã ngạo nghễ vang xa trên quê hương Việt Nam để nói lời chia tay, đóng lại năm cũ, bước sang năm mới. Mời quý vị cùng Hoàng Linh và Việt Hùng đến với ngày xuân, nghe lại Ly Rượu Mừng, nhớ nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi là câu hát mở đầu trong bản xuân khúc được coi là kinh điển nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, Ly Rượu Mừng. Thậm chí đã có người cho rằng trong danh sách mấy trăm bài hát từ cổ chí kim của Việt Nam về ngày Tết, cần phải nhớ Ly Rượu Mừng trước hết và hơn cả, vì vắng nó sẽ không có Tết, và nó phải là giai điệu mở đầu cho mọi chương trình xuân. Tác giả của bài hát, ca nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương là một trong những tên tuổi hàng đầu của tân nhạc Việt Nam. Ông sinh năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội, trong một gia đình nghệ thuật mà song thân đều là những nghệ sĩ chơi nhạc cổ truyền. Chị của ông là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy, và em gái của ông là Phạm Thị Băng Thanh, tức danh ca Thái Thanh. Ngoài ra, ông còn có một người anh cùng cha khác mẹ là Phạm Đình Viêm, về sau là ca sĩ Hoài Trung của Ban Hợp ca Thăng Long, nổi danh từ giữa thập niên 50 thế kỷ trước tại đất Sài Gòn hoa lệ, gồm Hoài Bắc Phạm Đình Chương, Hoài Trung, Thái Hằng, Thái Thanh và sau đó thêm Khánh Ngọc, vợ ông. Nhận định về giọng ca Phạm Đình Chương, nhà văn Mai Thảo từng viết:
bao nhiêu năm vẫn chỉ một con người, vẫn chỉ một phong cách, ở giữa hợp ca Thăng Long lẫy lừng như vì sao ở giữa, hoặc cây ti ban cầm ôm trước ngực ngoài tiền trường mênh mông lỗi lạc một mình. Phạm Đình Chương với những ca khúc Ở Mãi Cùng Lòng Người và Hoài Bắc với tiếng hát nam, tôi cho là hay nhất vẫn là Hoài Bắc Phạm Đình Chương của Một Con Đường, Một Cõi Nhạc Riêng.
Phạm Đình Chương đa phần tự học nhạc từ năm 13 tuổi. Và trên cương vị một nhạc sĩ, ông bắt đầu sáng tác năm 18 tuổi với ca khúc đầu tay Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng năm 1947. Khi đó, ông cùng các anh em đang tham gia kháng chiến và gia nhập Ban Văn nghệ Quân đội ở Liên Khu 4. Năm 1951, đại gia đình ông di cư vào Sài Gòn và bắt đầu tham gia đời sống văn nghệ cùng Ban Hợp ca Thăng Long nổi tiếng. Trong cả sự nghiệp âm nhạc, Phạm Đình Chương chỉ sáng tác trên dưới 60 ca khúc, nhưng theo nhận xét của nhà thơ Du Tử Lê.
Đặc biệt giới thiệu các nhạc phẩm chọn lọc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức Hoài Bắc.
Nếu tính phần trăm số lượng ca khúc trở thành bất tử của ông, từ sáng tác đầu tay tới sáng tác sau cùng, tỷ lệ đó không dưới 80% tổng số sáng tác. Và đó là những viên kim cương âm nhạc bất hoại, hầu hết đã được thời gian thực chứng.
Thưa các thính giả thân mến, mong đợi bao lâu và nay dịp may đã tới. Các bạn tôi, Y Vân và Minh Tâm là những người chủ trương quán nhạc Mây Hầu đã khuyến khích tôi đem những sáng tác trọng lọc đến với các bạn. Mời các bạn nghe lần lượt sau đây những ca khúc do tôi soạn, lâu nhất là khoảng năm 1949 mà mới nhất là những sáng tác của năm nay, trong một chương trình gồm 18 bản nhạc.
Sáng tác của Phạm Đình Chương ngay từ giai đoạn đầu đã bao gồm nhiều ca khúc để đời như Ly Rượu Mừng, Xuân Tha Hương, Thủa Ban Đầu, Tiếng Dân Trài và đặc biệt Trưởng Ca Hội Trùng Dương với bộ ba Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Hương và Tiếng Sông Cửu Long, cuồn cuộn và đầy chất hào sảng, hứng khởi về ba con sông lớn tượng trưng cho ba miền của quê hương Việt Nam. Cùng Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy, Hội Trùng Dương là biểu hiện đẹp nhất của dòng nhạc tình ca quê hương, tình tự dân tộc nửa đầu thập niên 50 thế kỷ trước, theo cách phân loại của Phạm Duy. Thời gian sau đó, Phạm Đình Chương tiếp tục tỏa sáng với những bản tình ca vẫn được hát thường xuyên cho tới ngày nay, mà như lời của nhạc sĩ Cung Tiến, là những khúc hát làm thăng hoa ái tình. Đặc biệt, Phạm Đình Chương còn được coi là một phù thủy trong việc phổ nhạc cho những vần thơ, biến chúng thành bất tử, như các bài Mộng Dưới Hoa, Thơ Đinh Hùng, Nửa Hồn Thương Đau, Ngợi Ca Tình Yêu, Dạ Tông Khúc và Đêm Màu Hồng, thơ Thanh Tâm Tuyền, Mắt Buồn, thơ Lưu Trọng Lư, Màu Kỷ Niệm, thơ Nguyên Sa, Người Đi Qua Đời Tôi, thơ Trần Dạ Từ, hay Đôi Mắt Người Sơn Tây, thơ Quang Dũng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi được hỏi đã cho rằng Phạm Đình Chương bên cạnh Phạm Duy và Cung Tiến là những người phổ thơ xuất sắc nhất của đơn nhạc Việt Nam. Sau này, khi định cư tại Cali vào năm 1979, trong những sáng tác cuối đời, ông vẫn tiếp tục phổ thơ như Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Quê Hương Là Người Đó, Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển của Du Tử Lê, hoặc Hạt Bụi Nào Bay Qua của Thái Tú Hạp. Không chỉ sáng tác, Phạm Đình Chương còn đích thực là linh hồn của Ban Hợp ca Thăng Long từ buổi đầu tới phút cuối, như lời của nhạc sĩ Phạm Duy khẳng định lúc ông ra đi. Đặt hết tâm huyết và tài tổ chức điều hợp và hợp ca này, Phạm Đình Chương đã có công đầu trong nỗ lực dẫn dắt nghệ thuật ca diễn của nền tân nhạc Việt Nam, từ sông Lạch đơn ca chảy ra đại dương hợp ca nhiều giọng, vẫn theo đánh giá của Du Tử Lê. Phạm Đình Chương qua đời vào mùa hè năm 1991 tại Hoa Kỳ, hưởng dương 62 tuổi. Năm 1998, tro cốt của ông cùng của người anh Hoài Trung Phạm Đình Viên đã được gia đình giải ngoài biển, có lẽ theo ý nguyện của ông khi phổ nhạc thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Du Tử Lê. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi, bên kia biển là quê hương tôi đó, dặm tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, đời lũ vong không cả một ngôi mộ, vùi đất lạ thịt xương không tan biến, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, ngược trôi đi
Trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Đình Chương, Ly Diệu Mừng là một ca khúc có vai trò và số phận đặc biệt. Được sáng tác vào năm 1952, ngay sau khi tác giả vừa cùng gia đình di cư vào Sài Gòn. Chắc chắn, đây là bài hát được vang lên nhiều nhất của Phạm Đình Chương, nhất là trong những dịp Tết đến, xuân về. Nhưng ở trong nước, nó đã bị cấm ngặt kể từ sau biến cố tháng 4 năm 75 và cho tới tận đầu năm nay, tức là gần 41 năm sau. Không phải ngẫu nhiên khi ca khúc được trở lại cách đây ít ngày, nhiều người đã thốt lên: đây là lưu diệu mừng xuân mà sau 4 thập niên mới được rót và chúc tụng nhau. Cũng là tròn 1/4 thế kỷ sau khi tác giả qua đời. Ước vọng nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc chan hòa, ước mơ hạnh phúc nơi nơi, hương thanh bình đang phơi phới, mới được chính thức cất lên trên quê hương ông. Với hai ca khúc nổi tiếng cùng chủ đề mùa xuân của tác giả, Đón Xuân với tiết tấu nhanh, vui tươi ước vọng một mùa xuân tái hòa, không còn buồn khổ, và Xuân Tha Hương bâng khuâng day dứt và nhớ quê mẹ. Ly Diệu Mừng rộn ràng, tưng bừng và giai điệu văn sống động. Nhạc phẩm dễ hát, ca từ mang đậm ký ức yêu thương, dịu dàng khát khao và đằm thắm. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhấp chén đầy vơi, chúc người người vui, muôn lòng sao xuyến duyên đời.
Chỉ trong một vài câu ngắn gọn, lời chúc lành đầu xuân đã được vang lên với nhiều giai tầng trong xã hội, và ở những đoạn tiếp tới, tác giả đã không quên một ai. Ca khúc chỉ hàm chứa một chữ xuân ở câu mở đầu, và tất cả phần sau chỉ toàn những lời chúc và mong mỏi cho con người và cho quê hương. Đặc biệt, cả bài hát không hề có những biểu tượng hay hình ảnh ngày Tết thường gặp trong mọi ca khúc về ngày Tết. Trong Ly Diệu Mừng, không hề thấy tả quang cảnh ngày Tết với hoa đào, hoa mai, tràng pháo Tết hay bánh chưng xanh như lệ thường. Không có gì gợi nhớ hình ảnh cảnh hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, nhìn sát pháo bên thềm, hay là cảnh phố phường đông đúc với những cặp nam nữ tay trong tay, khăn san bay lả lơi trên hai vai như của Đoàn Chuẩn trong Gửi Người Em Gái Miền Nam sáng tác sau đó vài năm. Điểm đặc biệt và cũng là đặc sắc này, có lẽ trong toàn bộ lịch sử tân nhạc Việt Nam, chúng ta chỉ có thể tìm trong một ca khúc khác về mùa xuân, đó là Mừng Xuân của Phạm Duy, sáng tác sau Phạm Đình Chương 22 năm. Cả hai nhạc phẩm tựu chung không có gì khác ngoài những mong mỏi của con người được sống bình yên, được yêu thương, và cao hơn, xa hơn thế, đất nước được phú cường, tránh cảnh bom rơi đạn lạc.
ra đời trong bối cảnh chiến tranh và được hát liên tục trong hơn hai thập niên sau đó, khi cuộc chiến Việt Nam ngày một leo thang, lòng người ly tán. Ly rượu mừng không chỉ cất lời chúc đầu năm mà còn thổ lộ những nguyện cầu thiêng liêng và sâu thẳm cho một nước Việt không còn cảnh tang thương, để người mẹ già từ lâu mong mắt con vương lệ nhòa sớm thấy lại được bước con về Hà Nội yêu thương. Bạn hỡi, vang lên lời ước thiêng liêng chúc non sông hòa bình, hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Nhấc cao ly này, hay chúc ngày mai sáng trời tự do, nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc chan hòa, ước mơ hạnh phúc nơi nơi, hương thanh bình đang phơi phới.
Mùa xuân 1975, Ly Rượu Mừng đã có mặt chính thức lần cuối cùng tại quê hương Việt Nam trong cuộn băng tuyển chọn các ca khúc đặc sắc về xuân, phát hành thường niên do cơ sở băng đĩa của nhạc sĩ Ngọc Tránh tuyển chọn. Để rồi, như đại đa số các tác phẩm của giới văn nghệ sĩ miền Nam, bài hát đã phải có một giấc ngủ dài 4 thập niên, trong khi nó vẫn được thầm thì trên khóe môi nhiều người mỗi khi xuân về. Những ai còn sở hữu hoặc có dịp nghe Ly Rượu Mừng trong bản thu âm dạo ấy còn nhớ nó chính là nhạc phẩm mở đầu cuốn băng với phần trình diễn của ban hợp ca Thăng Long, sau những âm giai còn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Tiếng pháo nổ tại phòng trà đêm màu hồng, tiếng trống của đội Lân Nhân Nghĩa Đường Chợ Lớn, tiếng đại hồng chung của Viện Hóa Đạo và tiếng chuông nhà thờ Đức Bà. Bên thềm năm mới, hãy cùng nhau nghe lại những giai điệu của ký ức ấy, nhớ về những mùa xuân năm ấy, và cùng nhau nhấc cao ly này để cùng mỏi mong cho một nước Việt ngày mai sáng trời tự do, khi muôn người hạnh phúc chan hòa và hương thanh bình đang phơi phới, như tâm nguyện của Phạm Đình Chương, người nhạc sĩ lớn đã từ giã chúng ta vào một ngày cách đây tròn 1/4 thế kỷ.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương xa lợi tình, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó.
Vâng, nhấc cao ly này để cùng mong mỏi cho một Việt Nam ngày mai sáng trời tự do, như để nói lời chia tay tới quý vị thính giả. Kính chúc quý vị cùng quý quyến một năm mới an khang, thịnh vượng, một năm mới thành công, viên mãn. Đây là chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1-877-288-6877, 1-877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel. Memories that last a lifetime.